bạn thân mến. Văn hào Nga Leo Tolstoy có kể câu chuyện như sau. Một anh chàng thợ may nọ, suốt 30 năm, tuần nào cũng có thói quen mua vé số. Cuối cùng, anh cũng trúng được một vé số độc đắc. Vui mừng tột độ, anh đóng cửa tiệm may, vứt chìa khóa cửa tiệm xuống một giếng nước và bắt đầu sống một cuộc đời xa hoa ở những ngôi nhà lộng lẫy cao sang nhất, đi những chiếc xe đắt tiền nhất, bao những cô gái tuyệt trần nhất, ăn những bữa ăn xa hoa nhất, mặc những bộ quần áo bảnh bao nhất. Nhưng dĩ nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, núi tiền kia cũng cạn dần, và cuối cùng tiêu tán hết. Từ một con người khỏe mạnh đã từng thức khuya dậy sớm mà không hề biết mỏi mệt, nay, chỉ sau một năm, người thợ may biến thành một người già nua ốm yếu vì cuộc sống trụy lạc vô độ. Một ngày nọ, anh lại phải mò về cái giếng cũ để tìm lại chiếc chìa khóa mà anh đã vứt xuống đó. Quá thật, đồng tiền không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Tuy nhiên, nói như thế là xúc phạm đến không biết bao nhiêu người phải đổ mồ hôi xót con mắt mỗi ngày mà không kiếm đủ tiền để mua được vài lon gạo cho bầy con nheo nhóc. Đó là chưa kể ra nỗi khổ của những người phải chạy đôn chạy đáo để có được tấm áo che thân hay mái nhà trú nắng che mưa. Cứ nhìn cảnh bao nhiêu trẻ em Việt Nam phải đầu đường xó chợ để kiếm hộp cơm thừa hay phải phơi lưng cho nắng suốt ngày giữa ruộng vườn mà chẳng có được chén cơm đầy, thì hẳn chúng ta sẽ thấy được thế nào là thế lực của đồng tiền. Cứ đến bệnh viện mà nhìn cảnh người tranh giành nhau chỗ ngồi để bán máu thì cũng đủ để nhìn nhận rằng con người cần có đủ phương tiện vật chất để sống cho ra người. Là một phương tiện cần thiết để sống xứng với phẩm giá con người, đồng tiền cũng có thể là một thế lực sai khiến con người. Vì đồng tiền, con người trở thành đảo điên, tráo trở, vô liêm sỉ. Ngày nay, trong cái xứ sở nghèo nàn lạc hậu như Việt Nam, nhiều người dùng đồng tiền để mua mọi sự, mua bằng cấp, mua chức vụ, mua trinh tiết của người phụ nữ, mua cả vợ của người khác nữa. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có những con người vô liêm sỉ như thế mới không biết rằng đồng tiền tưởng có thể mua được mọi sự ấy, không bao giờ mua được hạnh phúc đích thực cho con người. Quý vị và các bạn thân mến, tiền bạc không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Ai đó đã nói về giá trị của đồng tiền như sau. Tiền bạc có thể mua được căn nhà, nhưng không thể mua được một mái ấm gia đình. Tiền bạc có thể mua được chiếc đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Tiền bạc có thể mua được chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền bạc có thể mua được những cuốn sách, nhưng không mua được sự hiểu biết. Tiền bạc có thể mua được địa vị, nhưng không mua được sự kính trọng. Tiền bạc có thể mua được thuốc thang, nhưng không mua được sức khỏe. Tiền bạc có thể mua được sắc đẹp, nhưng không mua được nhan sắc. Tiền bạc có thể mua được máu, nhưng không mua được sự sống. Tiền bạc có thể mua được khoái lạc, nhưng không mua được tình yêu. Tiền bạc có thể mua được vé tàu lên vũ trụ, nhưng không mua được thiên đàng. Tụ chung, tiền bạc không thể mua được những giá trị vĩnh hằng. Để được giàu có trong cõi vĩnh hằng, con người phải trở nên nghèo khó. Lạy Chúa Giêsu, mỗi phúc thật đầu tiên mà Chúa công bố trong bản hiến chương nước trời là phúc cho những ai nghèo khó. Xin cho chúng con luôn biết đặt tiền của vào chỗ đứng đúng đắn của nó trong cuộc sống. Xin cho chúng con không vì một chút lợi lộc mà chối bỏ lương tâm, làm điều bất chính, hy sinh nhân cách của mình và xúc phạm đến phẩm giá của người khác. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu xuyên qua những thực tại và sinh hoạt trần thế.
Mưa rơi hay nắng đổ, cây sẽ đổ lá non. Một tình càng khôn, mắt con đã thấy rõ. Chúa hiện hữu ở mọi nơi, cho đời nguồn sống thắm tươi. Tâm tư con cháy đỏ nên muốn ngỏ đôi đời, lòng con hoài khôn nguôi sống cho tình yêu thương. Chứa đời như nụ tầm xuân, hương lừng tỏa bay bốn phương. Con ốc ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt niềm hôn ân, mong đời con đây sẽ thành bài ca, dâng tặng tình yêu thiết tha.
Lắng nghe tiếng gọi của con tim.